Thiên tài tướng sư, chương 841, thu hoạch phong phú, góc truyện audio.com, không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao, linh thạch ta muốn tìm linh thạch. Thấy mục tiêu không có ý công kích mình, Diệp Thiên tạm yên lòng, tuy rằng tinh quái phần lớn hành động theo bản năng, có đôi khi hành vi hơi hung tàn một chút, nhưng nói theo một cách nào đó, chúng còn đáng tin cậy hơn nhiều loại người trong xã hội nhiều. Quế, linh khí có biến hóa, xem ra ta không có nhầm phương vị, ha ha ha. Đang lúc nói chuyện, Diệp Thiên bỗng nhiên cười phá lên, bởi vì hắn cảm giác được từ dưới đất truyền tới một cỗ linh khí mộc thuộc tính nồng đậm, trong lòng nhất thời mừng như điên, hắn đã tìm được tinh thạch linh mạch, nếu dụng thần thức dò xét, hắn có thể cảm ứng được linh khí trước mắt kia mang tính mộc nồng đậm, như vậy linh mạch hẳn là ở ngay bên dưới. Lão đạo này cuối cùng không có gạt ta, nơi này thật sự tồn tại linh thạch mộc thuộc tính a. Diệp Thiên tốc độ đào móc chậm lại rất nhiều, sau khi tay phải hắn móc một vật cứng rắn lạnh lẽo từ dưới đất lên, trên mặt không nhịn được lộ thần sắc vui sướng. Trúng quả rồi, đây là một viên đá lớn cỡ nắm tay trẻ con ánh lên sắc thâm quầng, mặt trên kín đặc các vân gỗ, nếu nhìn không kỹ thậm chí sẽ nghĩ đây là một đống gỗ hóa thạch, nhưng Diệp Thiên không phải lần đầu tiên thấy thứ này, liếc mắt một cái liền nhận ra đây đúng là linh thạch mộc thuộc tính. Quả nhiên là mộc thuộc tính. Diệp Thiên yêu thích vuốt ve linh thạch không thôi, sau khi suýt tẩu hỏa nhập ma trong Hắc Long Đàm, trong lòng Diệp Thiên, linh thạch mộc thuộc tính công dụng sớm vượt xa so với những linh thạch thuộc tính khác. Tục ngũ nói vật hiếm hẳn là quý, ngoài Đinh Hồng sư đệ trong tay có một viên linh thạch mộc thuộc tính nhỏ như đầu ngón tay, Diệp Thiên chưa từng nghe nói ở đâu có một linh thạch nữa, hắn lập tức đem linh thạch cẩn thận cất đi, tay áo cuồn cuộn nổi lên, tiếp tục đào xuống. Người là muốn tìm thứ này. Trong lúc Diệp Thiên đang khổ thây mẹ thì âm thanh trong đầu vang lên, hắn vội ngẩng đầu nhìn lại, ngay khi vừa nhìn tới, hắn lập tức kinh hãi tới trợn mắt há mồm. Mục tiêu kia như một đại thụ cao 5 thước, lúc này giống như đang đứng trong một hố sâu, mà dưới chân nó cũng chính là chỗ mấy cái rễ cây, bầy một đống những tảng đá dày đặc hoa văn. Hơn 10 đống đá chất cùng một chỗ tản mát ra một cỗ sinh mệnh cường đại, tuy rằng mấy viên đá quang mang có đậm có nhát, nhưng ngay khi Diệp Thiên liếc mắt một cái, liền nhận thức được tất cả đều là linh thạch mộc thuộc tính. Người kiếm mấy thứ này ở đâu? Lắc lắc đầu, nhìn kỹ, Diệp Thiên sau khi khẳng định mình không bị ảo giác mới mở miệng hỏi mục tiêu, hắn vắt kiệt sức đào bới nửa ngày, mới tìm được một cục bé như nắm tay trẻ con, mà mục tiêu vô thanh vô thức lại có thể xuất ra hàng đống. Quá đỏ cho đội anh Thiên bằng. Mặt cười, mục tiêu gãi gãi đầu suy nghĩ một chút, chỉ vào vị trí trước người Diệp Thiên nói. Ở dưới chỗ này, nhưng còn một chút nữa ta chưa động đến. Ok, người móc hết chúng lên đây giúp ta nhất định giúp người đánh sơn quỷ. Diệp Thiên nghe vậy mừng như điên, nói ngay mấy câu đến chính mình nghe cũng đỏ mặt lừa một đứa trẻ còn nhanh hơn tốc độ đào bới. Nhưng so với mục tiêu mà nói tốc độ của Diệp Thiên vẫn chậm hơn rất nhiều, hắn khi vừa đào được cục linh thạch thứ hai, mục tiêu đã không biết từ nơi nào móc lên hơn 10 cục nữa, vừa thấy đã khiến Diệp Thiên suýt té xỉu, phải biết năm đó Diệp Thiên ở Seberi phát hiện được linh. Góc truyện audio.com, mạch kim thuộc tính, mới đào được tổng cộng hơn 10 cục có thể thấy mộc linh mạch này số lượng vượt xa kim lim mạch kia. Từng khối linh thạch xuất hiện, khiến Diệp Thiên trong lòng hăng hái hơn nhiều, cả người hắn giống như một cái máy xúc ngắn ngủn hơn 2 giờ trôi qua, Diệp Thiên đã đào ra một cái hố dài hơn 60 thước rộng 5 thước sâu hơn 3 thước dưới rễ cây đại thụ. Dưới cái hố dài đến hơn 60 mét ấy, có một cái rễ đại thụ giống như đã hóa đá, mà toàn bộ linh thạch đều là từ bên cạnh cái rễ này lấy ra, nói cách khác linh mạch mộc thuộc tính này, nguyên bản chính là một cái rễ cây của phù tang cổ thụ. Hắc hắc nhiều linh thạch như vậy a. Nhìn thấy hơn 30 mộc thuộc tính linh thạch chống chất trước mắt. Diệp Thiên cười ngây ngô, ánh mắt híp đến mức không mở ra được, vẻ mặt y như một kẻ nghèo hèn đột nhiên vớ được vạn lạng bạc vậy. Màu sắc mấy viên linh thạch này, sâu có nông có, sau khi Diệp Thiên tìm hiểu qua, phát hiện đường vân gỗ ẩn càng sâu, thì linh thạch ẩn chứa linh khí càng nồng hậu, trong đó có một cục linh thạch chỉ lớn cỡ ngón tay cái, nhưng màu sắc gần như xanh thẫm, trong đó ẩn chứa linh khí cường đại. Cho dù là mộc tâm mà Diệp Thiên từng thấy qua cũng xa xa không bằng. Phát tài rồi, cục linh thạch này nói không chừng chính là một thượng phẩm linh thạch a. Diệp Thiên cẩn thận cảm thụ linh khí chóc linh thạch cũng không có lập tức hấp thu, hắn biết với tu vi hiện tại, dùng tới thượng phẩm linh thạch chỉ là lãng phí của trời mà thôi, có lẽ đợi đến khi hắn đạt tới cảnh giới tiên thiên hậu kỳ có thể dùng loại linh thạch này đột phá kim đan kỳ. Mặc dù biết linh thạch này vô cùng cứng rắn, nhưng Diệp Thiên vẫn cẩn thận đem hơn 30 cục linh thạch cẩn thận cất vào trong một túi da. Cái túi da này, là Diệp Thiên dùng da một dị thú ở bờ biển may thành, cầm trong tay có thể cảm thấy hơi thô ráp nhưng sự dẻo dai co giãn lại tốt vô cùng. Cho dù bỏ vào một cái đầu trâu cũng sẽ không bị rách, phi thường tiện dụng. Khụ khụ, ta nói này, mục tiêu, đầu gỗ, cảm ơn ngươi. Để tiện xưng hô, vừa rồi Diệp Thiên đã cấp cho Mộc Tiêu một cái danh hiệu, nhưng vật tinh quái này làm sao có thể hiểu được nhiều vậy? Nó lập tức đứng ở chỗ này sung sướng nửa ngày. Bạn đang đọc truyện tại truyện Y Chuan Phao. VN sau khi cất kỹ linh thạch, Diệp Thiên nhìn thấy cái hố to đùng trước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc thẹn thùng. Kỳ thật những linh thạch này có hơn phân nửa là do Mộc Tiêu móc ra, nó vốn là một mộc tinh, chỉ cần địa phương nào có mộc thuộc tính, nó đều có thể thông suốt qua, nhưng vị trí cái rễ cây hóa đá kia lại cần tới Diệp Thiên đào bới xuống mới khai thác được. Mộc Tiêu lay động đống dây leo trên người, vẻ mặt như chẳng hề để ý nói. Không có vấn đề gì, mấy cái thứ này, đối với mụ mụ không có chỗ lợi nào vốn dĩ, phù tang đại thụ bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, tốc độc hấp thu linh khí cũng vượt xa với dị thú hoặc là tinh quái thông thường, ngoài linh khí để giúp nó sinh tồn còn lại đều đã bị nó cất giữ ở mấy cái rễ cây rồi. Trải qua ngàn vạn năm, linh khí tích lũy cô đọng lại cuối cùng khiến rễ cây biến thành trạng thái nửa hóa đá, bởi vậy cũng hình thành linh mạch mộc thuộc tính, hơn nữa là loại phẩm chất linh mạch cao cấp nhất. Thế giới bên ngoài, phù tang cổ thụ sớm đã tuyệt chủng, ngay cả bên trong thần châu kết giới cũng không còn một gốc nào tồn tại, cho nên bọn hắn muốn tìm được linh thạch mộc. Góc truyện audio.com, thuộc tính chỉ có thể xâm nhập vào một số rừng rậm nguyên sinh mới có thể may mắn tìm được một ít, nhưng phẩm chất cũng so với linh mạch dưới rễ phù tang cổ thụ cách một trời một vực. Thứ này đối với cổ thụ vô dụng, đối với ngươi cũng vô dụng sao? Nghe xong Mộc Tiêu giải thích, Diệp Thiên có chút kỳ quái, người này thuần túy là một thảo mộc chi linh, theo lý thuyết mà nói, linh thạch đối với nó hẳn là một đồ đại bổ a. Có chút tác dụng, nhưng ta có thể hấp thu linh khí từ trên người mụ mụ. Mộc Tiêu giải thích cho Diệp Thiên rõ, nó đã có phù tang cổ thụ, còn cần gì tới đống linh thạch này chứ? Đại thụ kia mỗi ngày chỉ cần phân ra một phần nhỏ xíu linh khí cũng đủ cho Mộc Tiêu hấp thu. Diệp Thiên chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi. Đúng rồi, có phải dưới rễ những cây cổ thụ còn lại đều là loại đá này hay không? Thứ linh thạch này, đối với tu sĩ hấp dẫn vô cùng, giống như vàng đối với thương nhân vậy, hoàn toàn không có lực kháng cự, nghĩ tới trên đảo còn có 7-8 khỏa phù tang đại thụ, Diệp Thiên nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Chắc là có, bất quá bọn chúng cũng giống như Mộc Tiêu vậy, đầu gỗ không có đồng bọn, không có người thân. Lời nói của Mộc Tiêu, bỗng nhiên trở lên thương cảm hơn, trầm ngâm nửa ngày không nói, Diệp Thiên mới hiểu rõ, nó có thể đối với phù tang cổ thụ có một loại liên hệ nào đó, thông qua cổ thụ, Mộc Tiêu biết ngoài nó ra, những cổ thụ khác cũng không có sinh ra loại thảo mộc chi linh nào giống nó nữa. Không sao cả, qua một ít năm nữa, ngươi không chừng sẽ có đệ đệ muội muội sinh ra. Diệp Thiên an ủi Mộc Tiêu một câu, lập tức quay trở về đề tài cũ. Từ nơi này đến một gốc cổ thụ khác phải đi bao xa a? Trương Tam Phong ghi chép tuy rằng rất tường tận, nhưng miêu tả cũng chỉ mang tính chất tương đối, phần lớn đều là ghi chép về sự phân bố của một số dị thú đại yêu, đối với phù tang cổ thụ chẳng qua là vì một chút nguyên nhân liên quan đến linh thạch nên mới đề cập qua loa một tí, cũng không nói rõ vị trí từng cậy, càng không nói tới tư liệu về từng cây cổ thụ một. Cách chương.